thứ Năm, 25 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu, ngày nào cũng có tin mới. Sáng nay bác giao rau cho nhà mình bị bắt vì giấu hai người Do Thái trong nhà. Đó là một cú đấm nặng nề đối với bọn mình, không chỉ vì những người Do Thái tội nghiệp đó đang bị treo leo trên bờ vực thẳm, mà thật khủng khiếp đối với chính bác bán rau. Thế giới đã đảo lộn hết cả rồi. Những người đáng kính bị gửi đến trại tập trung, đến nhà tù và những xà lim đơn độc. Trong khi đó thì bọn cặn bã lên thống trị tất cả già, trẻ, gái, trai. Người này bước vào bẫy vì mua hàng chợ đen, người kia vì giúp đỡ người Do Thái hoặc những kẻ phải sống bí mật. Bất cứ ai không phải thành viên của NSB đều không biết được ngày mai hay ngày kia điều gì sẽ xảy ra với mình. Việc bán hàng rau bị bắt là một mất mát lớn đối với bọn mình. Các cô gái không thể và cũng không được phép cõng những bao khoai tây đem đến cho bọn mình. Vì thế chỉ còn cách duy nhất là ăn ít đi. Mình sẽ nói cho cậu biết bọn mình sẽ ăn ít đi như thế nào, và nhất định mình sẽ không tìm cách làm cho mọi việc vui tươi hơn. Mẹ nói rằng bọn mình sẽ nhịn bữa sáng. Bữa trưa sẽ ăn cháo bột và bánh mì, còn bữa tối thì ăn khoai tây khô, và có thể mỗi tuần sẽ được một hay hai lần ăn rau. Ngoài ra không có gì hơn. Bọn mình sẽ bị đói, nhưng gì cũng còn hơn là bị phát giác. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 26 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu, Cuối cùng mình cũng có thể ngồi yên tĩnh trước bàn, trước một khe cửa sổ hé mở và viết cho cậu mọi điều. Mình cảm thấy vô cùng khổ sở. Đã nhiều tháng nay, mình chưa từng cảm thấy khổ sở thế này. Ngay cả cái hôm bị trộm, mình cũng không cảm thấy suy sụp hoàn toàn thế này. Một mặt thì bác bán rau và vấn đề Do Thái được mọi người đem ra bàn tán suốt ngày trong nhà. Việc chiếm đóng bị chậm trễ, thực phẩm tồi tệ, sự căng thẳng, không khí khốn khổ, sự thất vọng đối với Peter. Mặt khác thì cô Ellie đính hôn, buổi tiếp tân của Wilson, hoa, sinh nhật chú Crayler, những cái bánh ngọt đẹp đẽ, chuyện kể về các hộp đêm, phim ảnh, hòa nhạc. Những cái khác nhau, vô cùng khác nhau đó vẫn luôn luôn tồn tại. Hôm nay chúng ta cười vui và nhìn thấy mặt vui vẻ của tình huống. Nhưng ngày mai chúng ta sợ hãi, căng thẳng và nét tuyệt vọng đã hiện ra trên vẻ mặt của chúng ta. Cô Mief và chú Crayler phải gánh phần nặng nhất trong việc nuôi nấng 8 người sống bí mật. Cô Mief thì căng thẳng vì những việc phải làm. Còn chú Crayler thì phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Đôi khi trách nhiệm đó quá nặng nề, căng thẳng, khiến chú chẳng thể nói năng gì. Chú Kupus và cô Ellie cũng chăm lo cho bọn mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể tạm quên bọn mình được. Dù cho chỉ là vài giờ hay một ngày, thậm chí hai ngày cũng là nhẹ lắm rồi. Mọi người có những lo âu riêng của mình. Chú Kupus thì lo cho sức khỏe. Cô Ellie lo cho việc đính hôn. Việc đó đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Nhưng cô chú ấy cũng phải đi chơi, đi thăm viếng bạn bè và phải có tất cả những việc khác trong cuộc sống của một người bình thường. Với họ, đôi lúc sự căng thẳng nặng nề cũng được nhẹ bớt, dù cho chỉ là một thời gian ngắn. Nhưng với bọn mình thì nó không hề nhẹ đi một phút. Bọn mình đã ở đây được 2 năm rồi. Bọn mình còn phải chịu đựng cái áp lực gần như không thể chịu đựng được này, thậm chí còn tiếp tục tăng lên bao lâu nữa. Cống thoát nước bị tắc, vì thế bọn mình không được mở nước hoặc chỉ mở nhỏ giọt. Những khi vào phòng vệ sinh, bọn mình phải đem theo chổi cọ, nước bẩn được trữ vào một cái xô. Hôm nay thì có thể gượng được, nhưng nếu người thợ sửa nước không sửa được thì sao? Công ty dịch vụ thành phố nghỉ đến tận thứ 3. Cô Mieff gửi cho bọn mình một cái bánh ngọt nhân bằng quả lý chua. Cái bánh hình con búp bê với dòng chữ Lễ Wilson hạnh phúc. Chú thích: Lễ Wilson, lễ hiện xuống, là ngày chủ nhật trong tuần lễ Wilson, thường là chủ nhật thứ bảy sau lễ phục sinh. Người dịch, hết chú thích. Ghi trên tờ giấy đính theo cái bánh. Cứ như cô ấy chế nhạo bọn mình không bằng. Với đầu óc bây giờ cùng những bức rước này, làm sao bọn mình có thể thấy hạnh phúc được? Sự việc bác bán rau khiến bọn mình càng lo lắng hơn, lúc nào cũng nghe thấy những tiếng xuyệt xuyệt bốn phía. Bọn mình phải thật yên lặng trong mọi sự. Cảnh sát phá cửa nhà ấy, vậy thì bọn chúng cũng có thể phá cửa nhà mình lắm chứ. Nếu một ngày bọn chúng... Không, mình không được viết thế. Nhưng hôm nay mình không thể nào gạt bỏ câu hỏi ấy khỏi đầu. Ngược lại, mọi nỗi sợ hãi mà mình đã từng trải qua dường như lại trở lại đối mặt với tất cả những hãi hùng của nó. Lúc 8 giờ tối nay, mình phải một mình đi xuống phòng vệ sinh ở tầng dưới. Không có ai ở đó, bởi vì tất cả mọi người đang ngồi nghe radio. Mình muốn can đảm, nhưng sao mà khó quá. Bao giờ ở trên tầng trên, mình cũng cảm thấy an toàn hơn phải một mình ở tầng dưới, trong cái ngôi nhà rộng thênh và yên ắng đó. Chỉ riêng những tiếng động bí ẩn trên tầng trên và tiếng còi ô tô từ ngoài phố vọng vào cũng đủ chết khiếp rồi. Mình phải thật nhanh, bởi vì chỉ nghĩ đến tình huống đó, mình cũng đã bắt đầu run. Mình cứ tự hỏi nhiều lần rằng không hiểu có tốt hơn nếu bọn mình đừng chui vào sống bí mật thế này. Và nếu bọn mình đã chết rồi thì sẽ không phải trải qua tất cả những nỗi khốn khổ này. Nhất là sẽ không đẩy những người đã che chở bọn mình vào nguy hiểm hơn nữa. Nhưng tất cả bọn mình đều rụt lại trước ý nghĩ đó. Bởi vì bọn mình vẫn còn yêu cuộc sống, bọn mình vẫn chưa quên những tiếng nói của thiên nhiên. Bọn mình vẫn hy vọng về mọi điều. Mình hy vọng sẽ có một cái gì đó sớm xảy ra. Nếu cần thì cứ bắn chết mình đi cũng được. Không còn gì có thể đày đọa bọn mình hơn cái thấp thỏm này nữa. Hãy cứ để cho cái kết cục đến đi, dù cho đó là một kết cục khắc nghiệt. Ít nhất khi đó cũng biết được là chúng ta sẽ thắng hay sẽ thua. Bạn của cậu, Anne. Thứ Tư, 31 tháng 5 năm 1944. Kitty thân yêu. Từ thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba đến giờ trời nóng khủng khiếp, khiến mình không thể nào cầm bút trong tay nổi. Chính vì thế mình không thể viết cho cậu được. Hôm thứ Sáu ống nước lại bị vỡ và mãi đến thứ Bảy mới được hàn lại. Buổi chiều chú Kupus đến thăm và kể cho bọn mình nghe nhiều chuyện về Cory và việc cô ta tham gia câu lạc bộ hockey cùng chỗ với Juppy. Hôm Chủ nhật cô Ellie đến để yên tâm không ai đột nhập vào nhà và ở lại ăn sáng với bọn mình. Thứ Hai, ông Van Santen thủ vai người trực nhà. Và cuối cùng đến thứ Ba, bọn mình lại có thể mở cửa sổ. Hiếm khi có một kỳ nghỉ lễ Wilson nào mà trời đẹp, ấm áp, thậm chí có thể gọi là nóng đến thế. Cái nóng nực ở đây, trong trái nhà bí mật này thật khủng khiếp. Mình sẽ tả lại những ngày nóng nực ở đây một cách ngắn gọn bằng cách cho cậu nghe một vài câu ca tháng. Thứ Bảy, trời đẹp làm sao? Buổi sáng ai cũng nói vậy. Nhưng đến chiều khi phải đóng tất cả các cửa sổ thì... Giá đường ấm áp quá thế này nhỉ? Chủ nhật, cái nóng này thật không thể nào chịu nổi. Bơ tan hết cả rồi. Khắp nhà không tìm nổi một chỗ mát mẻ. Bánh mì khô rang cả ra. Sữa thì chua loét. Cửa sổ không được mở. Và bọn mình, những kẻ ngoài vòng pháp luật, phải ngồi yên chịu đựng ở đây, trong khi những người khác đang tận hưởng những ngày lễ Wilson. Thứ Hai, chân tôi đau quá. Tôi không thể nào kiếm nổi một bộ quần áo mỏng. Nóng thế này không thể nào rửa nổi bát đĩa nữa. Đó là lời của bác gái Van de An. Thật là ngán ngẩm. Mình vẫn không thể chịu đựng được cái nóng nực này, và thật sung sướng vì hôm nay có thể hít một vài làn gió nhẹ. Thế nhưng mặt trời vẫn chói chang. Bạn của cậu, Anne. Thứ hai, năm tháng 6 năm 1944. Kitty thân yêu. Lại những rắc rối mới cho trái nhà bí mật. Một cuộc cãi cọ giữa bác Dusso và gia đình Franks về một chuyện rất tủn mủn. Chia khẩu phần bơ. Bác Dusso đầu hàng. Bác gái Van de An và bác Dusso rất thân nhau, tán tỉnh, hôn hít và những tiếng cười nhỏ nhỏ thân thiết. Đạo quân thứ năm đã chiếm đóng Rome. Quân đội cũng như không quân đều không tàn phá thành phố này. Nó vẫn còn nguyên. Rất ít khoai tây và rau. Thời tiết tồi tệ. Những trận ném bom xuống bờ biển Pháp và Pas de Calais lại tiếp tục. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 6 tháng 6 năm 1944. Kitty thân yêu. Đây là ngày D. Chú thích: D-Day, ngày quân Anh Mỹ đổ bộ lên miền Bắc nước Pháp. Hết chú thích. Lời thông báo phát ra từ đài phát thanh Anh và hoàn toàn đúng. Đã đến thời điểm rồi. Việc chiếm đóng đã bắt đầu. Sáng nay đài Anh đã phát bản tin vào lúc 8 giờ. Calais, Bologna, Le Havre, Cherbourg, cả Pas de Calais nữa, như thường lệ, bị ném bom nặng nề. Hơn nữa, một biện pháp an toàn cho tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng là tất cả những người sống trong vòng bán kính 35 km kể từ bờ biển đều được báo trước để chuẩn bị tinh thần sẽ bị ném bom. Nếu có thể, người Anh sẽ rải truyền đơn trước 1 giờ. Theo bản tin của Đức, các đạo quân nhảy dù của Anh đã đổ bộ lên bờ biển Pháp. Các chiến tàu đổ bộ của Anh đã chiến đấu với hải quân Đức, theo tin của BBC. Lúc 9 giờ sáng, mọi người bàn tán trong bữa điểm tâm. Phải chăng đó chỉ là một cuộc đổ bộ thử nghiệm giống như ở Dieppe cách đây 2 năm? 10 giờ, đài phát thanh Anh phát bằng tiếng Đức, tiếng Hà Lan, tiếng Pháp và các thứ tiếng khác. Cuộc chiếm đóng đã bắt đầu. Điều đó có nghĩa là một cuộc chiếm đóng thực sự. Buổi phát thanh bằng tiếng Đức của đài phát thanh Anh lúc 11 giờ phát đi bài nói của Tổng tư lệnh, nguyên soái Dwight Eisenhower. Bản tin tiếng Anh lúc 12 giờ. Đây là ngày D. Nguyên soái Eisenhower nói với nhân dân Pháp: chiến sự đang trở nên ác liệt, nhưng sau đó sẽ là chiến thắng. Năm 1944 là năm thắng lợi hoàn toàn. Chúc các bạn may mắn. Bản tin tiếng Anh lúc 1 giờ. 11.000 máy bay đã sẵn sàng cất cánh, liên tục bay đi bay lại để thả quân đổ bộ và tấn công phía sau phòng tuyến. 4.000 tàu đổ bộ cùng các tàu nhỏ đang không ngừng đổ quân đội và vũ khí xuống vùng giữa Cherbourg và Le Havre. Quân đội Anh và quân đội Mỹ đã phối hợp chiến đấu. Các bài phát biểu của Gerbrandy, thủ tướng Bỉ, vua Haakon của Phần Lan, De Gaulle của Pháp, vua Anh và cuối cùng là của Churchill. Cuối cùng chứ không phải ít nhất. Cả một cuộc chấn động lớn trong trái nhà bí mật. Liệu cuộc giải phóng đã được mong chờ quá lâu như thế, đã được bàn tán nhiều như thế nhưng lại tuyệt vời đến thế, giống như một câu chuyện cổ tích đến thế. Liệu cuộc giải phóng đó có bao giờ trở thành sự thật? Liệu năm nay, năm 1944 này, chúng ta có thể đi đến chiến thắng không? Vẫn chưa thể biết được. Nhưng niềm hy vọng vẫn sống trong lòng chúng ta. Nó đem đến cho chúng ta lòng dũng cảm mới và làm cho chúng ta mạnh mẽ trở lại. Bởi vì chúng ta đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi sợ hãi, đọa đày, đau khổ. Cho nên điều quan trọng lúc này là phải bình tĩnh và vững vàng. Hơn bao giờ hết lúc này chúng ta phải nghiến răng lại và đừng bật khóc. Pháp, Nga, Italy và cả Đức nữa. Tất cả đều có thể bật khóc để vợi bớt nỗi khổ sở. Thế nhưng chúng ta chưa có quyền khóc. Ồ, Kitty, phần tốt đẹp nhất của cuộc chiếm đóng là mình có cảm giác bạn bè đang đến gần rồi. Bọn mình bị bọn Đức đàn áp quá lâu rồi. Bọn chúng đã kề dao vào cổ họng bọn mình, và cái ý nghĩ bạn bè sắp đến khiến bọn mình vững tâm hơn. Bây giờ người ta không quan tâm đến người Do Thái nữa. Không, người ta quan tâm đến Hà Lan và tất cả các nước châu Âu bị chiếm đóng. Margot nói, biết đâu đến tháng 9 hay tháng 10 này, bọn mình vẫn có thể đi học trở lại. Bạn của cậu, Anne. Tái bút, mình sẽ cập nhật các tin tức mới cho cậu. Thứ Sáu, 9 tháng 6 năm 1944. Kitty thân yêu. Những tin tức kỳ diệu về cuộc chiếm đóng. Quân đồng minh đã chiếm được Bayos, một làng nhỏ ở bờ biển Pháp, và bây giờ đang tấn công Caen. Rõ ràng rằng họ định cắt rời bán đảo nơi có thành phố Cherbourg. Tối tối, các phóng viên chiến trường tường thuật tin tức từ mặt trận. Họ nói về những khó khăn, sự dũng cảm và nhiệt tình của quân đội, và kể lại những chuyện khó tin nhất. Đã có một số binh lính bị thương trở về đến Anh và tới nói trước micro. Mặc dù thời tiết rất xấu, nhưng không quân gần như thường xuyên hoạt động. Bọn mình nghe đài BBC và biết rằng Churchill muốn đổ bộ cùng với quân đội vào ngày D. Tuy nhiên Eisenhower cùng các tướng khác cũng đã gạt được ý nghĩ đó khỏi đầu Churchill. Nghĩ mà xem, một ông già mà can trường như thế, ít nhất ông ta cũng phải 70 rồi. Niềm phấn khích ở đây cũng bị mai một bớt một chút. Tuy nhiên bọn mình vẫn hy vọng chiến tranh có thể kết thúc vào cuối năm nay. Sắp đến lúc rồi. Những lời cáu nhỏ cầu nhào của bác gái Van der Anh đã tới mức không thể nào chịu đựng nổi nữa. Bây giờ vì không còn làm bọn mình phát điên vì chuyện đổ bộ, thì bác ấy quay sang suốt ngày mè nheo về chuyện thời tiết xấu. Thực sự sẽ rất dễ chịu nếu có thể dìm bác ấy vào một xô nước lạnh rồi quẳng lên chuồng bồ câu. Toàn thể trái nhà bí mật, trừ bác Van der Anh và Peter, đều đang đọc bộ ba vở kịch Khúc Cuồng Tưởng Hungary. Cuốn sách viết về lịch sử cuộc sống của các nhà soạn nhạc, các nghệ sĩ bậc thầy và thần đồng Franz Liszt. Đó là một cuốn sách hay. Nhưng theo mình thì hơi nói quá nhiều về phụ nữ. Vào thời đại của mình, Liszt không chỉ là nhà chơi piano vĩ đại và nổi tiếng nhất, mà còn là người đào hoa nổi tiếng. Cho đến tận 70 tuổi. Ông sống với nữ công tước Marie de Arcole, quận chúa Caroline Seyss Wittgenstein, vũ nữ Lola Montez, nhạc sĩ piano Agnes Kingsworth, nhạc sĩ piano Sophie Mentor, quận chúa Olga Janina, nữ nam tước Olga Meyendorf, diễn viên Lila gì đó, vân vân, không thể kể hết. Những phần viết về âm nhạc và nghệ thuật còn thú vị hơn. Trong số những người được nhắc đến như Schumann, Clara Wieck, Hecot Berlioz, Johannes Brahms, Beethoven, Joachim, Richard Wagner, Hans von Bülow, Anton Rubinstein, Frédéric Chopin, Victor Hugo, Horone de Balzac, Hiller, Hummel, Krosny, Rossini, Cherubini, Paganini, Mendelssohn, vân vân. Liszt là một người rất tinh tế, rất rộng lượng và khiêm tốn về bản thân, mặc dù đặc biệt kiêu ngạo. Ông giúp đỡ mọi người. Với ông, nghệ thuật là tất cả. Ông mê rượu cô nhắc và mê đàn bà. không chịu nổi khi nhìn thấy nước mắt. Ông là người lịch sự và không bao giờ từ chối ban ơn cho bất cứ ai. Không quan tâm đến tiền bạc, yêu tự do tôn giáo và tự do trên toàn thế giới. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 13 tháng 6 năm 1944. Kitty thân yêu. Một ngày sinh nhật nữa đã qua, vậy là mình đã 15 tuổi. Mình nhận được nhiều quà. Toàn bộ 5 phần bộ lịch sử hội họa của Sprenger. Một bộ đồ lót, một cái khăn tay, hai lọ sữa chua, một bình mứt quả, một cái bánh gừng thơm phức và một cuốn sách về thực vật do ba mẹ tặng. Một cái xuyến của Marcot, một quyển sách của gia đình Van der An, kẹo dẻo của bác Dusso, kẹo và sách bài tập của cô Mief và cô Ellie. Tuyệt nhất là món quà của chú Crayler, cuốn Maria Teresa và ba lát phó mát nguyên kem. Peter tặng mình một bó hoa mẫu đơn rất đẹp. Anh chàng tội nghiệp phải rất vất vả để kiếm một món quà nhưng chẳng được gì. Tin tức về cuộc chiếm đóng vẫn rất tốt, mặc dù thời tiết rất tồi tệ, bão liên tiếp vô số, mưa to và nước biển dâng cao. Hôm qua Churchill, Smuts, Eisenhower và Arnold đi thăm các làng ở nước Pháp vừa được giải phóng. Chiếc tàu phóng ngư lôi chở Churchill phải đi nép dọc bờ biển. Rõ ràng là ông ta, cũng như nhiều người khác, chẳng biết sợ là gì. Điều đó khiến mình ghen tị. Từ vị trí cố thủ bí mật này, bọn mình khó mà đánh giá được mọi người bên ngoài phản ứng thế nào trước những tin tức này. Hẳn là mọi người thấy vui mừng rằng người anh lười biếng cuối cùng cũng đã xắn tay áo lên và làm một cái gì đấy. Người Hà Lan nào mà còn khinh khỉnh nhìn người Anh, chê bai chính phủ Anh gồm toàn những ông già, gọi người Anh là bọn anh hèn nhát, mặc dù vẫn căm thù bọn Đức, quả là đáng gột cho một trận. Có khi cần nhét một ít gì đó vào những bộ óc trơ như gỗ của họ mới được. Đã hơn 2 tháng nay mình không hành kinh. Mãi thứ bảy vừa rồi mới thấy lại. Mặc dù bao nhiêu bực bội và chán nản, mình vẫn thấy mừng là đã thấy kinh lại. Bạn của cậu, Anne. Thứ tư, 14 tháng 6 năm 1944. Kitty thân yêu. Đầu óc mình bị ám ảnh bởi bao nhiêu mong ước và suy nghĩ, bao nhiêu lời trách móc và buộc tội. Mình thật sự đâu có kiêu ngạo tự phụ như nhiều người nghĩ. Mình biết những lỗi lầm và thiếu sót của bản thân hơn ai hết. Nhưng cái khác là mình biết mình muốn tiến bộ, mình sẽ tiến bộ, và thật sự là mình đã tiến bộ được rất nhiều. Mình vẫn thường tự hỏi, vậy thì tại sao mọi người vẫn nghĩ là mình rất vênh váo và ranh mảnh? Có phải mình ranh mảnh thật không? Thật sự là mình ranh mảnh, hay đó chỉ là vì những người kia không ranh mảnh mà thôi? Nghe có vẻ lạ, bây giờ mình nhận thấy như thế. Nhưng mình sẽ xóa đi cái dòng đó, bởi vì nghe có vẻ điên rồ thật sự. Mọi người đều biết rằng bác gái Van der An, người chuyên buộc tội mình, là người không mấy thông minh. Mình thì có thể gọi đơn giản là đần. Thường thì những người đần không thể nào chịu nổi khi có người khác giỏi hơn mình. Bác gái Van der An nghĩ mình đần độn bởi vì mình không hoàn toàn thiếu hẳn trí thông minh như bác ấy. Bác ấy nghĩ mình vênh váo bởi vì thậm chí bác ấy còn vênh váo hơn mình. Bác ấy nghĩ là mình mặc váy hơi ngắn quá bởi vì váy bác ấy thậm chí còn ngắn hơn. Và đó cũng là lý do khiến bác ấy cho rằng mình ranh mảnh, bởi vì bác ấy còn dở gấp đôi khi cứ cố tham gia vào những chuyện mà bản thân chẳng biết mô tê gì. Nhưng có một câu thành ngữ mình rất thích, đó là không có lửa làm sao có khói. Và mình cũng thừa nhận là mình có ranh mảnh thực. Bây giờ phần gay go nhất là thế này. Chính mình lại là người chỉ trích bản thân mình nhiều nhất. Vậy nên nếu mẹ có thêm một vài lời khuyên vào cả đống bài thuyết giáo đã trở nên không thể nào vượt qua nổi, thì trong cơn tuyệt vọng, mình trở nên hỗn láo và bắt đầu chỉ trích lại. Lúc đó thì dĩ nhiên là con bé Anne lại nói cái câu cửa miệng nổi tiếng của nó: chẳng ai hiểu con cả. Câu nói đó dính chặt vào đầu óc mình. Mình biết nghe có vẻ ngớ ngẩn lắm, thế nhưng trong đó cũng có một chút sự thật. Mình vẫn tự buộc tội mình đến mức chỉ mong một lời an ủi, mong ai đó có thể cho mình một lời khuyên đúng đắn và cũng làm bộc lộ một phần con người thật của mình. Nhưng trời ạ, mình vẫn cứ mong chờ mà chưa tìm được một người nào như thế. Mình biết cậu sẽ nghĩ ngay đến Peter, đúng không Kitty? Peter yêu mình không giống một người yêu mà như một người bạn, và tình cảm quyến luyến đang từng ngày lớn lên. Nhưng đâu là cái điều bí ẩn cứ kéo bọn mình lùi lại? Bản thân mình cũng không hiểu. Có lúc mình nghĩ sự mong chờ khủng khiếp đó chỉ là phóng đại. Thế nhưng cũng không hẳn là thế, bởi vì chỉ cần không lên gặp anh 2 ngày là mình lại nhớ anh kinh khủng hơn trước. Peter rất tốt và anh là một người đáng yêu. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ở anh còn nhiều điều khiến mình thất vọng. Đặc biệt là việc anh không thích tôn giáo, cũng như những câu chuyện của anh về thức ăn và nhiều thứ khác khiến mình không thấy hấp dẫn. Thế nhưng mình vẫn hoàn toàn tin rằng bọn mình sẽ không bao giờ cãi nhau. Một khi đã thống nhất sẽ thẳng thắn với nhau. Peter là người yêu hòa bình. Anh khoan dung và dễ thỏa hiệp. Anh để cho mình nói nhiều thứ, những điều mà anh sẽ không bao giờ chấp nhận nếu được nói ra bởi mẹ anh. Anh cố gắng một cách bền bỉ để giữ cho mọi thứ được trật tự. Thế nhưng tại sao anh vẫn giữ riêng những điều sâu kín trong lòng và mình không bao giờ được phép bén mảng đến? Về bản tính, anh khép kín hơn mình nhiều, mình nhất trí như vậy. Nhưng mình biết, và bằng kinh nghiệm của chính bản thân, rằng đôi khi, hoặc thậm chí cả những người ít giao tiếp nhất cũng rất muốn tìm được một người nào đó để họ có thể trút bầu tâm sự. Cả mình lẫn Peter đều trải qua những năm tháng trầm tư trong trái nhà bí mật. Bọn mình thường bàn về tương lai, về quá khứ và về hiện tại. Nhưng như mình đã nói đó, mình vẫn để lọt một cái gì đó có thật, mặc dù mình biết nó có tồn tại. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 15 tháng 6 năm 1944. Kitty thân yêu. Không hiểu có phải vì quá lâu mình không được thò mũi qua cửa sổ, cho nên mới trở nên khao khát tất cả những gì liên quan đến thiên nhiên, đến phát điên lên như thế này không nhỉ? Mình vẫn nhớ rõ có thời mình không hề bị mê hoặc trước bầu trời xanh thẳm, trước tiếng chim hót, trước ánh trăng hay trước cỏ hoa. Nhưng từ khi vào ở đây, mình đã thay đổi. Ví dụ, vào lễ Whitsun trời ấm áp, mình cố ý thức không ngủ, cho đến tận 11 rưỡi, chỉ để có thể nhìn rõ mặt trăng lấy một lần. Nhưng chao ôi, sự hy sinh đó hoàn toàn vô ích, bởi vì mặt trăng tỏa sáng quá rực rỡ, và mình không dám liều mở cửa. Một lần khác, cách đây vài tháng, một buổi tối mình tình cờ lên gác khi cửa sổ đang mở. Mình không đi xuống mà ở lại trên gác cho đến tận lúc phải đóng cửa sổ. Cái đêm tối trời mưa bão cùng những đám mây cuồn cuộn đó đã hoàn toàn nắm giữ được mình bằng sức mạnh của nó. Đó là lần đầu tiên sau 1.5 năm mình mới được đối diện với màn đêm. Sau cái buổi tối đó, nỗi khao khát được nhìn lại ban đêm trở nên lớn hơn nỗi sợ hãi với bọn trộm đêm, với lũ chuột, với việc quân thù có thể khám xét ngôi nhà. Mình thường một mình xuống nhà và nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ bếp và cửa sổ văn phòng riêng. Rất nhiều người vẫn yêu thiên nhiên, nhưng có mấy người bị giam hãm và cô lập khỏi những cái mà dù giàu hay nghèo, ai cũng có thể được sẻ chia. Mình hoàn toàn không tưởng tượng khi nói rằng người ta trở nên kiên nhẫn và bình tĩnh hơn khi được nhìn lên bầu trời, lên những đám mây, lên mặt trăng và lên những vì sao. Nó tốt hơn mọi thứ thuốc an thần. Mẹ thiên nhiên khiến mình thấy bản thân thật nhỏ bé và bình tĩnh đón đợi mọi cú đòn một cách dũng cảm. Than ôi, hình như số phận đã xếp đặt rằng mình chỉ có thể nhìn ngắm thiên nhiên qua bức rèm bẩn thỉu được treo trên khuôn cửa sổ cũng rất bẩn thỉu này, ngoại trừ một vài dịp hiếm hoi. Và niềm vui không còn nữa khi phải nhìn ngắm thiên nhiên qua những thứ bụi bặm đó. Bởi vì thiên nhiên là thứ duy nhất thật sự phải không bị pha trộn. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 16 tháng 6 năm 1944. Kitty thân yêu. Những khó khăn mới. Bác gái Van der An trong cơn tuyệt vọng đã nói đến chuyện bắn một viên đạn vào đầu, đến nhà tù, đến việc treo cổ và tự tử. Bác ấy ghen tị vì Peter tâm sự với mình mà không tâm sự với mẹ. Buồn phiền vì bác Dussel không tham gia vào trò tán tỉnh như bác ấy hy vọng. Lo rằng ông chồng sẽ nướng hết số tiền bán chiếc áo lông vào thuốc lá. Bác ấy cãi cọ, dùng những ngôn ngữ thô tục, kêu khóc, tủi thân, cười phá lên, rồi lại bắt đầu cãi cọ. Có thể làm gì được với một mẫu người ngốc nghếch và bù lu bù loa như thế? Chẳng ai coi việc bác ấy làm là nghiêm trọng cả, bởi vì bác ấy chẳng được một nết tốt nào và luôn làu bàu với tất cả mọi người. Tệ nhất là điều đó khiến Peter trở nên thô lỗ. Bác trai Van der An rất cáu, còn mẹ thì cay độc. Phải, một tình huống đáng sợ. Có một quy luật vàng cần phải giữ. Cười trước mọi sự và không làm khổ mình vì những người khác. Nghe thì có vẻ ích kỷ, nhưng thật sự đó là phương thuốc duy nhất cho những ai cần phải tự tìm niềm an ủi nơi chính mình. Chú Crailer đã nhận được một lệnh triệu tập thứ hai đi đào đất 4 tuần. Chú đang tìm cách thoát bằng cách đưa ra giấy chứng nhận của bác sĩ và một thư đề nghị của hãng. Chú Kupus muốn mổ dạ dày. Hôm qua, tất cả điện thoại nhà riêng đã bị cắt. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 23 tháng 6 năm 1944. Kitty thân yêu. Chẳng có gì đặc biệt diễn ra ở đây cả. Quân Anh đã bắt đầu cuộc tấn công lớn vào Cherbourg. Theo lời ba và bác trai Van der An, thì chắc chắn đến tháng 10 bọn mình sẽ được tự do. Người Nga cũng tham gia vào chiến dịch và hôm qua họ đã bắt đầu phản công ở gần Vitebsk. Đúng 3 năm ngày quân Đức bắt đầu tấn công. Bọn mình không nhận được tí khoai tây nào. Từ giờ trở đi sẽ phải đếm khẩu phần cho từng người. Như vậy ai cũng biết phần mình sẽ là bao nhiêu. Bạn của cậu, Anne. Thứ Ba, 27 tháng 6 năm 1944. Kitty thân yêu. Tâm trạng đã thay đổi, mọi việc diễn ra tuyệt vời. Hôm nay Cherbourg, Vitebsk và Slobem đã thất thủ. Rất nhiều tù nhân và chiến lợi phẩm. Bây giờ khi đã chiếm được một cảng thì quân Anh có thể đổ bộ xuống bất cứ nơi nào họ muốn. Sau 3 tuần họ đã chiếm được toàn bộ bán đảo Constantine. Một bước tiến lớn. Trong suốt 3 tuần kể từ ngày D đến giờ, không ngày nào không mưa bão, cả ở đây lẫn bên Pháp. Nhưng một chút không may đó vẫn không cản được người Anh và người Mỹ phô bày sức mạnh to lớn của họ. Mà còn hơn nhiều nữa chứ. Chắc chắn những vũ khí kỳ diệu đã tham chiến hoàn toàn. Nhưng kết quả chỉ là vài tràng pháo và một ít hư hỏng trên đất Anh cùng những trang đầy rẫy tin về loại vũ khí đó đăng trên các báo của bọn Đức. Về vấn đề này, khi thật sự nhận ra rằng quân Bolshevik đã thật sự trên đường tiến tới gần, thì ở Đức người ta càng hoảng hốt hơn. Mọi phụ nữ Đức không phục vụ trong quân đội đều được sơ tán tới Groningen, Friesland và Gelderland cùng với con cái họ. Mussert, chú thích, Mussert, lãnh tụ đảng xã hội dân tộc Đức, hết chú thích, đã thông báo rằng nếu việc chiếm đóng lan đến đây thì ông ta sẽ khoác áo lính. Cái ông lão béo ị ấy mà đòi đánh nhau à? Nếu vậy thì ông ta đã đánh nhau từ hồi ở Nga rồi. Cách đây một thời gian, Phần Lan đưa ra một đề nghị hòa bình. Bây giờ việc thương thảo lại đổ vỡ. Sau đó tất cả mọi người đều buồn rầu vì việc đổ vỡ đó. Những kẻ dại dột. Theo cậu thì đến ngày 27 tháng 7 bọn mình sẽ tiến được đến đâu? Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 30 tháng 6 năm 1944. Kitty thân yêu. Thời tiết xấu, hoặc là thời tiết xấu cho đến tận ngày cuối cùng của tháng 6. Chú thích, nguyên bản viết bằng tiếng Anh. Hết chú thích. Có phải người ta nói thế không nhỉ? Ồ phải, mình biết tiếng Anh đã kha khá rồi đấy. Chỉ để chứng tỏ là mình có thể làm được. Hiện nay mình đang đọc cuốn Một người chồng lý tưởng với sự trợ giúp của một cuốn từ điển. Chiến tranh vẫn tiếp diễn theo chiều hướng tốt. Bobrovsk, Mogilev và Orsa đã thất thủ. Rất nhiều tù nhân. Ở đây mọi chuyện vẫn ổn, nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng. Những người siêu lạc quan rất vui mừng vì chiến thắng. Cô Ellie chải tóc kiểu mới. Cô Miev nghỉ một tuần. Đó là những tin tức mới nhất. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 6 tháng 7 năm 1944. Kitty thân yêu. Tim mình thấy lo sợ khi nghe Peter nói rằng sau này anh sẽ trở thành một tội phạm hay một tay cờ bạc. Mặc dù đó chỉ là một câu đùa, dĩ nhiên là thế. Nhưng nó khiến mình có cảm giác rằng anh ấy đang e sợ điểm yếu của bản thân. Mình cứ nghe đi nghe lại mãi câu này, cả từ Peter lẫn Marcos. Phải, nếu tôi mạnh mẽ và gan dạ như bạn, nếu tôi chỉ đeo đuổi những gì mình thích, nếu tôi có một nghị lực bền bỉ, vậy thì... Mình tự hỏi không hiểu rằng tính cách mình là không dễ bị ảnh hưởng có thật là một tính cách tốt hay không? Liệu tính cách đó có thật tốt để làm theo lương tâm hay không? Hoàn toàn trung thực mà nói thì mình không thể hình dung tại sao người ta lại có thể nói là mình yếu đuối và rồi cứ thế mà yếu đuối. Rốt cuộc, nếu đã biết thế thì tại sao lại không đấu tranh chống lại chính mình? Tại sao lại không thử thay đổi tính cách đi? Câu trả lời là, bởi vì không thay đổi thì dễ hơn nhiều. Câu trả lời đó khiến mình rất chán. Dễ ư? Có phải như thế có nghĩa là một cuộc sống lười biếng, lừa dối là một cuộc sống dễ dàng? Ồ, không, không thể thế được. Nhất định đó không phải là sự thật. Người ta có thể dễ dàng bị cám dỗ bởi sự ăn không ngồi rồi và bởi tiền. Mình nghĩ rất lâu về câu trả lời tốt nhất cho Peter. Làm cách nào để anh tin ở bản thân và hơn cả là thử cố cải thiện mình. Mình không hiểu những ý nghĩ ấy của mình là đúng hay sai. Trước đây mình cứ tưởng rằng được ai đó tin cậy và tâm sự là một điều rất dễ chịu. Nhưng giờ đây đã ở được vị trí đó, mình hiểu ra thật khó khăn khi phải nghĩ xem người đó nghĩ gì để tìm ra câu trả lời tốt nhất. Đặc biệt bởi vì chính cái ý tưởng dễ dàng và tiền là một khái niệm xa lạ và hoàn toàn mới đối với mình. Peter bắt đầu dựa dẫm vào mình một chút và đó là điều nhất định không được xảy ra dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Kiểu người như Peter cảm thấy rất khó khăn khi phải đứng một mình và càng khó đứng nổi một mình hơn với tư cách của một người có lương tâm. Bởi vì lúc đó việc mò mẫm một mình để tìm lấy một lối đi đúng đắn giữa cả một đại dương những khó khăn và vẫn giữ được kiên định còn khó gấp bội. Suốt nhiều ngày mình cứ bị cuốn đi trong những suy nghĩ để tìm ra một lập luận tốt nhất có thể đánh đổ cái từ dễ dàng khủng khiếp đó, một lần cho xong. Làm sao mình có thể nói để anh rõ rằng những cái có vẻ dễ dàng và hấp dẫn sẽ lôi anh vào vực thẳm? Ở vực thẳm ấy, anh sẽ không có điều gì an ủi, không có bạn bè, không có vẻ đẹp. Một vực thẳm mà khi đã xuống đó, hầu như người ta không thể tự nâng mình lên được nữa. Tất cả chúng ta đều sống, nhưng không biết lý do và mục đích cuộc sống của mình. Tất cả chúng ta đều sống và muốn được hạnh phúc. Cuộc sống của chúng ta rất khác nhau, thế nhưng thật giống nhau. Cả ba chúng ta đều được nuôi dạy trong môi trường tốt. Chúng ta có cơ hội được học hành, có khả năng làm được một cái gì đó. Chúng ta có đủ mọi lý do để mong được hạnh phúc. Nhưng chúng ta phải tự mình tìm lấy hạnh phúc đó. Và điều đó không bao giờ dễ dàng cả. Anh phải làm việc và làm việc tốt, không được lười biếng và đánh bạc, nếu anh muốn có hạnh phúc. Lười biếng có vẻ hấp dẫn thật đấy, nhưng làm việc sẽ cho chúng ta thỏa mãn. Mình không thể hiểu được những người không thích làm việc. Tuy nhiên trường hợp Peter thì không phải thế. Anh chỉ không có một cái đích cố định để nhắm tới. Và anh nghĩ mình quá đần độn và quá thua kém nên không thể đạt được bất cứ điều gì. Anh chàng tội nghiệp, anh không hề biết cái cảm giác khi làm được cho người khác hạnh phúc. Và mình cũng không thể nào dạy anh điều đó. Anh không có tín ngưỡng. Anh nhạo báng Jesus Christ và đem Thượng Đế ra chửi thề. Mặc dù mình cũng không phải là người chính thống, nhưng mình cảm thấy đau đớn mỗi khi nhìn thấy anh thật sự cô đơn, thật sự khinh thị và thật sự tội nghiệp đến chừng nào. Mọi người có tín ngưỡng rất nên hài lòng, bởi vì đâu có phải ai cũng được ban cho niềm tin vào thế giới siêu phàm. Thậm chí anh sẽ không phải lo sợ sau khi chết sẽ bị trừng phạt. Sám hối, địa ngục và thiên đường là những thứ nhiều người không chấp nhận được. Thế nhưng một tín ngưỡng, bất kể là tín ngưỡng gì, sẽ giữ người ta đi đúng đường. Đó không phải là lòng kính sợ Chúa Trời, mà là sự duy trì danh dự và lương tâm của mình. Những người cao quý và tốt đẹp sẽ ra sao nếu như đêm đêm trước khi ngủ, người đó nhớ lại những sự kiện xảy ra trong ngày và cân nhắc xem cái gì là tốt, cái gì là xấu. Khi đó, mặc dù không ý thức được, nhưng khi bắt đầu mỗi ngày mới, anh sẽ cố gắng tự hoàn thiện mình hơn. Và sau một thời gian, anh sẽ tiến bộ rất nhiều. Ai cũng có thể làm thế. Điều đó chẳng tốn kém gì và chắc chắn là rất có ích. Lương tâm yên ổn khiến người ta mạnh mẽ. Ai không biết câu đó, xin hãy học và thử nghiệm mà xem. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 8 tháng 7 năm 1944. Kitty thân yêu, ông B, trưởng đại diện của hãng, đã tới Beverwijk và đã mua được dâu tây qua một cuộc bán đấu giá. Chú thích: nông dân Hà Lan bắt buộc phải bán sản phẩm của mình qua các cuộc bán đấu giá. Hết chú thích. Dâu được chuyển tới đây đầy bụi đất nhưng với số lượng rất lớn. Không ít hơn 24 khay cho mọi người trong văn phòng và cho bọn mình. Tối hôm đó, bọn mình bỏ dâu vào 6 cái hũ và làm 8 hộp mứt. Sáng hôm sau, cô Miep muốn làm mứt dâu cho mọi người trong văn phòng. 12 rưỡi, trong nhà không có người lạ, cửa trước khóa trái, các khay dâu được đem tới. Peter, bà và bác trai Van Dan chạy như những con thoi trên cầu thang. Anh ê, lấy nước nóng đến đây. Marcos, đem cái xô cho ba, tất cả sẵn sàng. Mình đi vào bếp, dạ dày cảm thấy rất lạ. Bếp đông nghẹt người. Cô Miep, cô Ellie, chú Kupus, chú Hank, ba, Peter. Cả cái gia đình đang phải sống bí mật cùng những người bảo trợ chính. Tất cả ngồi cạnh nhau và ngay giữa ban ngày. Từ bên ngoài người ta không thể nhìn thấy gì được, bởi vì rèm cửa đã hạ xuống. Nhưng ngay cả thế thì những tiếng nói và tiếng đóng cửa sầm sầm rõ ràng khiến mình thấy lo lắng. Có thật là bọn mình đang sống bí mật không đây? Đó là điều lóe lên trong óc mình. Nó khiến cho người ta có một cảm giác rất lạ là mình có thể xuất hiện trở lại trong thế giới. Chảo đã đầy, mình lại chạy vụt lên gác. Những người khác trong gia đình đang ngồi quanh chiếc bàn làm bếp nhặt cuốn dâu. Ít ra đó là việc họ đang phải làm. Nhưng dâu chui vào miệng nhiều hơn vào xô. Sắp cần một cái xô nữa. Peter đi xuống bếp tầng dưới, có tiếng chuông réo hai lần. Cái xô đứng yên tại chỗ. Peter lao vọt lên tầng trên, khóa trái cánh cửa sau chạng bát. Bọn mình dậm gót sốt ruột, không dám mở nước, mặc dù dâu mới chỉ được rửa qua. Quy định: nếu có người lạ trong nhà thì không được mở nước để tránh ồn, được tuân thủ nghiêm ngặt. Một giờ, chú Hank đến và cho bọn mình biết đó là ông bưu tá. Peter lại vội vã đi xuống tầng dưới. Rang! Lại có tiếng chuông. Mình đi tới và nghe ngóng xem có thấy ai đến không. Đầu tiên mình còn đứng ở chỗ chiếc giá sách, sau đó rón rén đi xuống cầu thang. Cuối cùng Peter và mình đứng dựa vào lan can giống như hai tên trộm, nghe ngóng tiếng ầm ầm ở tầng dưới. Không thấy giọng lạ, Peter lẻn xuống và dừng lại nửa chừng, gọi to, Ellie! Không thấy tiếng trả lời. Ellie! Giọng Peter lọt thỏm vì tiếng ầm ầm trong bếp. Peter đi xuống và vào bếp. Mình đứng yên căng thẳng nhìn. Peter, lên ngay lập tức, ông kế toán đang ở đây, lên ngay. Đó là tiếng chú Kupus. Peter thở dài lên gác, đóng cánh cửa chỗ chạng bát lại. Cuối cùng chú Crailer đến, lúc đó là 1:30. Ồ, kinh quá, chỗ nào cũng toàn dâu. Điểm tâm bằng dâu, mì ép làm món dâu hầm, người tôi toàn mùi dâu. Cứ tưởng chỉ có thế thôi. Tôi đi lên gác và thấy mọi người đang rửa dâu. Số dâu còn lại đã được đóng chai. Buổi tối, hai hũ bị bật nắp. Ba nhanh chóng làm thành mứt dâu. Sáng hôm sau, hai hũ nữa bật nắp và buổi chiều thêm 4 hũ. Bác Van Daan hấp thiệt trùng chưa đủ nhiệt độ. Bây giờ tối nào ba cũng phải làm mứt dâu. Bọn mình ăn dâu với cháo bột, sữa gạn kem với dâu, bánh mì và bơ với dâu, tráng miệng bằng dâu, dâu với đường, dâu với cát. Suốt 2 ngày liền toàn dâu và chẳng có gì ngoài dâu. Sau đó người ta không đem thêm dâu đến nữa, toàn bộ dâu đã được đóng chai, bỏ vào tủ khóa lại. Anne, chị bảo này, bán hàng rau ở góc phố đã cho bọn mình một ít đậu xanh, được 19 pound đấy. Ông ấy tốt quá. Mình đáp, dĩ nhiên là bác ấy tốt rồi, nhưng công việc thì eo ôi. Sáng thứ bảy, tất cả mọi người phải giúp bóc vỏ đậu. Mẹ thông báo cho mọi người lúc ngồi ở bàn ăn. Và chắc chắn rồi, sáng nay chiếc nồi lớn bằng sứ đã ngoan ngoãn xuất hiện, đầy đến miệng. Bóc đậu là một việc rất chán, nhưng cần phải cố bóc lần da mỏng của hạt đậu đi. Mình nghĩ không nhiều người biết được rằng hạt đậu mềm và ngon thế nào sau khi nó được bóc bớt lớp vỏ lụa. Tuy nhiên, có một ưu điểm lớn hơn nhiều của việc bóc vỏ lụa. Đó là số lượng đậu đã bóc vỏ lụa ăn được trong cùng một thời gian có thể tăng gấp 3 lần so với ăn cả vỏ. Bóc lớp vỏ lụa này là một công việc tỉ mỉ, chính xác. Có lẽ với các nha sĩ hay các công nhân làm công việc chính xác thì chẳng thành vấn đề. Nhưng với một đứa trẻ mới lớn như mình thì công việc thật đáng sợ. Bọn mình bắt đầu công việc lúc 9:30, mình đứng dậy lúc 10:30 và 11:30 lại ngồi xuống. Những động tác đều đều khiến đầu mình ong ong. Gập đầu, bóc vỏ, rút sợi dây, bỏ hạt đậu, vân vân. Tất cả nhảy múa trước mắt mình, xanh, xanh thẫm, dây, những hạt đậu thối, xanh, xanh, xanh. Để cho đỡ chán, suốt buổi sáng mình tán gẫu, nói bất cứ điều gì vô nghĩa xuất hiện ra trong đầu, khiến tất cả mọi người cười và khiến mọi người chán ngấy. Nhưng mỗi lần kéo một sợi dây, mình càng cảm thấy chắc chắn hơn. Mình sẽ không bao giờ muốn chỉ là một người nội trợ. Cuối cùng đến 12 giờ bọn mình cũng được ăn sáng. nhưng sau đó lại phải tiếp tục ngồi bóp đậu từ 12 rưỡi đến 1 giờ 15. Khi xong việc mình như người say sóng. Những người khác cũng vậy. Mình đi ngủ đến tận 4 giờ, nhưng vẫn còn chán ngấy vì những hạt đậu nhăn nhúm đó. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 15 tháng 7 năm 1944. Kitty thân yêu. Bọn mình đã đọc một cuốn sách mượn của thư viện có đầu đề rất khiêu khích. Bạn nghĩ gì về những cô gái hiện đại? Hôm nay mình muốn nói về đề tài này. Tác giả cuốn sách chỉ trích lứa trẻ ngày nay từ đầu đến chân, tuy nhiên không kết tội toàn bộ giới trẻ là không có khả năng làm bất cứ việc gì tốt. Ngược lại, quan điểm của bà là nếu giới trẻ muốn thì họ có thể làm cho thế giới tốt hơn và đẹp hơn. Nhưng vì chỉ quan tâm đến bề ngoài hời hợt mà không nghĩ đến những vẻ đẹp thật sự. Trong một số đoạn, tác giả đem tới cho mình cảm giác rằng bà hướng lời chỉ trích vào mình. Chính vì thế, mình muốn một lần phơi bày hoàn toàn con người mình cho cậu xem, và đó là hiểu biết của mình về con người mình. Mình có thể đứng ngoài mà quan sát bản thân cũng như hành động của chính mình. Cái con bé Anne thương ngày ấy, mình đối diện nó hoàn toàn không thiên kiến, không đưa ra lý lẽ biện hộ cho nó. Quan sát xem ở nó có gì tốt và có gì xấu. Cái tính tự ý thức đó ám ảnh mình. Cứ mỗi lần mở miệng là mình hiểu ngay là lẽ ra phải nói khác, hay mình đã gọi đúng tên sự việc. Mình kết tội bản thân về nhiều điều, khó mà gọi tên hết ra. Mình ngày càng hiểu rằng bà đã rất thật khi nói câu, mọi đứa trẻ cần tự chăm lo cho việc giáo dục bản thân. Cha mẹ chỉ có thể cho chúng ta những lời khuyên đúng đắn hoặc đưa con trẻ vào con đường đúng. Nhưng tính cách của con người là do chính người đó tạo nên. Thêm nữa, mình có rất nhiều lòng dũng cảm. Mình luôn cảm thấy rất mạnh mẽ. Và bởi vì mình có thể chịu đựng được rất nhiều, nên mình cảm thấy rất tự do và rất trẻ trung. Mình nghĩ mình sẽ chẳng dễ dàng gục ngã trước những cú đòn hiển nhiên sẽ đến với mỗi người. Nhưng trước đây mình đã nói nhiều về vấn đề này. Bây giờ mình muốn chuyển sang chương Ba mẹ không hiểu tôi. Ba mẹ luôn chiều chuộng mình, rất dịu dàng với mình, bảo vệ mình và đã làm tất cả những gì mà các bậc cha mẹ có thể làm được. Vậy mà suốt một thời gian dài, mình vẫn cảm thấy vô cùng cô đơn. Bị gạt ra ngoài, bị bỏ mặc và bị hiểu sai. Bà đã cố làm tất cả những gì có thể để kiểm tra tinh thần bất trị của mình, nhưng không ăn thua. Mình đã tự điều trị cho mình bằng cách tự tìm lấy những cái sai, cái đúng và lấy đó làm kinh nghiệm. Không hiểu sao trong cuộc đấu tranh với bản thân, mình không bao giờ có ba làm chỗ dựa. Tại sao ba luôn luôn không nhìn thấy những điểm mấu chốt trong khi ba rất muốn đưa tay giúp mình? Ba đã sử dụng những phương pháp sai lầm. Ba luôn nói với mình như với một đứa trẻ đang trải qua những giai đoạn khó khăn. Nghe có vẻ điên rồ, bởi vì ba là người duy nhất bao giờ cũng tin mình. Và chính ba chứ không phải ai khác đã cho mình cảm thấy mình là người nhạy cảm. Thế nhưng ba đã bỏ sót một điều. Ba không nhận ra rằng với mình cuộc đấu tranh để đạt được đỉnh cao là điều quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Mình không muốn nghe những câu như triệu chứng của lứa tuổi hay các cô gái khác hay tự nó rồi sẽ hết. Mình không muốn bị đối xử như một cô gái như mọi cô gái khác mà muốn được đối xử như với một cô Anne có phẩm chất riêng. Ba không hiểu điều đó. Vì thế mình không thể nào tâm sự với bất cứ ai được nữa. Trừ phi người đó nói với mình nhiều điều về bản thân họ. Và vì mình biết rất ít về ba, nên mình không thể cảm thấy bình đẳng với ba về mặt tâm sự. Ba luôn tỏ ra cha chú mà nói với mình rằng chính ba cũng đã trải qua những xu thế phát triển như thế. Thế nhưng mặc dù cố gắng thế nào, bà vẫn không thể nào cảm thấy là một người bạn của mình. Những điều đó khiến mình không bao giờ nói ra với bất cứ ai, trừ với nhật ký và thỉnh thoảng với Marcos, những quan điểm của mình về cuộc sống. Mình giấu giếm ba mọi điều đang làm mình xáo động. Mình không bao giờ chia sẻ lý tưởng của mình với ba nữa. Mình hiểu rằng thực tế mình đã đẩy ba ra xa mình. Mình không thể làm được gì khác. Mình đã hành động hoàn toàn theo tình cảm. Nhưng mình hành động làm sao để tâm trí được thanh thản nhất? Bởi vì nếu ở giai đoạn này mà mình chấp nhận những chỉ trích về nhiệm vụ nửa vời này, thì mình sẽ hoàn toàn mất sự yên tĩnh và lòng tự tin, những thứ mình đã xây dựng nhưng vẫn chưa được vững vàng. Ngay cả những lời chỉ trích của ba mình cũng không thể. Bởi vì việc chia sẻ những ý nghĩ thầm kín của mình với ba lại thường đẩy ba ra xa hơn vì sự nóng nảy cáu kỉnh của mình. Đây chính là điểm mà mình đã nghĩ rất nhiều. Tại sao ba lại làm mình bực bội? Ba làm mình bực bội nhiều đến nỗi ba dạy học mình cũng không chịu nổi. Tình yêu thương của ba khiến mình thấy cứ như giả vờ. Mình chỉ muốn được yên thân và thật sự thích là ba hãy cứ mặc kệ mình một chút cho đến khi mình xác định được thái độ của mình với ba. Bởi vì mình vẫn có một cảm giác dày vò tội lỗi về bức thư kinh khủng mà mình dám viết cho ba khi mình đang bị tổn thương. Ôi, ngày nào cũng phải mạnh mẽ và can đảm thật khó làm sao. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là nỗi thất vọng lớn nhất của mình. Không, mình suy nghĩ về Peter nhiều hơn về ba rất nhiều. Mình biết rất rõ rằng mình đã chinh phục anh ấy chứ không phải anh ấy chinh phục mình. Mình đã tạo ra trong tâm trí mình một hình ảnh về anh ấy. Mình vẽ nên hình ảnh một chàng trai trầm lặng, nhạy cảm, đáng yêu, đang cần tình thương và tình bạn. Mình cần một người bằng xương bằng thịt để có thể trút vào người đó toàn bộ trái tim mình. Mình cần một người bạn để giúp mình đi vào con đường đúng đắn. Mình đã đạt được điều mình muốn. Chậm chạp nhưng chắc chắn, mình kéo anh ấy về phía mình. Cuối cùng, khi mình đã khiến anh ấy cảm thấy thân mật, thì đương nhiên tình bạn ấy sẽ tiến triển thành một quan hệ gần gũi, mà khi nghĩ lại thì mình thấy không được phép. Bọn mình đã nói về những chuyện riêng tư nhất, vậy mà đến bây giờ hai đứa vẫn chưa chạm đến những điều đầy ắp trong trái tim và linh hồn của mình. Mình vẫn không biết rõ con người Peter, không rõ anh là người hời hợt hay chỉ là vẫn bẽn lẽn ngay cả với mình. Nhưng bỏ chuyện đó đi, mình đã phạm phải một sai lầm. Trong khi khao khát một tình bạn thật sự, thì mình lại chuyển sang và cố đạt được anh bằng cách phát triển tình bạn ấy thành một quan hệ gần gũi. Trong khi lẽ ra mình phải tìm hiểu mọi khả năng khác đã. Anh mong muốn được yêu, và mình có thể thấy anh bắt đầu mỗi ngày một yêu mình hơn. Những cuộc gặp gỡ của hai đứa khiến anh thấy thỏa mãn. Trong khi với mình thì những cuộc gặp gỡ ấy chỉ khiến mình muốn thử lại lần nữa. Vậy mà dường như mình vẫn không thể động chạm đến những vấn đề mà mình vô cùng muốn đem ra công khai. Mình kéo Peter về phía mình xa hơn mức độ anh ấy nhận thấy. Bây giờ anh ấy bám chặt lấy mình, và lúc này thì mình không thấy cách nào có thể đẩy anh ấy ra và đặt anh ấy tự đứng trên đôi chân của mình. Khi đã nhận ra rằng anh không thể là một người bạn theo nghĩa mình hiểu, thì mình cứ tưởng ít nhất cũng có thể nâng anh ấy lên khỏi cái đầu óc chật hẹp và khiến anh ấy làm được gì đó với tuổi trẻ của anh ấy. Bởi vì trong sâu thẳm của tâm can, tuổi trẻ cô đơn hơn tuổi già. Mình đọc được câu nói ấy trong một cuốn sách nào đó và luôn nhớ đến nó, và thấy thật đúng. Vậy có đúng là người lớn có những lúc khó khăn hơn chúng ta không? Không, mình biết là không phải. Người lớn đã định hình quan điểm về mọi sự và không lăng tăng trước khi làm một việc gì. Để giữ vững quan điểm, bọn trẻ của mình phải khó khăn gấp đôi trong cái thời đại mà mọi lý tưởng đều bị chà nát và hủy hoại. Khi con người phơi bày ra những mặt xấu xa nhất của mình, và người ta không biết có nên tin vào Thượng Đế, vào sự thật và vào lẽ phải nữa hay không. Những ai cho rằng ở nơi này người lớn gặp khó khăn nhiều hơn thì chắc chắn chưa hiểu những khó khăn trong cuộc sống ẩn náu này đè nặng lên lũ trẻ bọn mình thế nào. Những vấn đề mà có lẽ bọn mình còn quá trẻ để phải đương đầu, nhưng chúng vẫn liên tục đổ ập xuống đầu bọn mình. Sau một thời gian dài, bọn mình cứ tưởng đã tìm ra một giải pháp. Nhưng giải pháp đó có vẻ như không thể cưỡng lại được cái thực tế đã giảm đi gần như thành số 0. Đó chính là cái khó khăn của thời đại này. Những lý tưởng, những giấc mơ và những hy vọng tươi xanh dâng lên trong chúng ta, chỉ để rồi gặp phải những sự thật rùng rợn và vỡ vụn tan tành. Thật sự là một điều kinh ngạc khi mình vẫn chưa buông rơi các lý tưởng. Bởi vì dường như những lý tưởng đó quá ngớ ngẩn không thể nào thực hiện được. Vậy mà mình vẫn giữ chúng. Bởi vì bất kể mọi sự, mình vẫn tin là bản chất con người vẫn tốt đẹp. Mình chỉ không thể xây đắp các hy vọng trên một nền móng bao gồm những bối rối, khốn khổ và cái chết. Mình đang nhìn thấy thế giới dần chuyển thành một sự hoang dại. Mình còn nghe thấy những tiếng sấm đang đến gần. Nó sẽ hủy diệt cả bọn mình. Mình cảm thấy rõ nỗi đau khổ của hàng triệu người. Vậy mà nếu ngước nhìn lên bầu trời, mình nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, rằng cái tàn nhẫn sẽ chấm dứt, rằng hòa bình và yên tĩnh sẽ trở lại. Đồng thời mình phải giữ vững các lý tưởng, bởi vì rồi sẽ đến lúc mình có thể thực hiện nó. Bạn của cậu, Anne.